114. Học đạo, chứng rồi, không chứng gì hết.
Rồi tôi nói cái việc mà chứng rồi là không có chứng được gì hết, để các vị nghe thôi nè. Cho nên mấy ông nào mà khoe khoang là chứng được cái gì đó, đắc cái gì đó, là các vị cứ nói thì chùa đó là chùa giống là đúng rồi, không bao giờ sai. Còn sức thiệt hết nè. Lô Sơn Dân Vũ Chiết Giang Triều, Dĩ Đáo Thiên Bang Hận Bất Tiêu, Đáo Dĩ Quần Lai Vô Biệt Sự. Lô Sơn Dân Vũ Chiết Giang Triều, cái kiểu đó là cũng là Thủ Dĩ Ngâm á, cái thơ kiểu đó là thơ Thủ Dĩ Ngâm, cũng như tôi đang làm đây nè. Thủ Dĩ Ngâm cũng có, rồi cái bằng Liên Hoàng cũng có. Thì hồi đó có một người ta dịch, ta dịch là Mù Tỏa Lô Sơn Sống Chiết Giang. À, cái bài dịch này là bài dịch của, hình như là của thầy Mật Thể, của thầy Mật Thể. Mù Tỏa Lô Sơn Sống Chiết Giang, khi chưa đến được hận muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ. Mù Tỏa Lô Sơn Sống Chiết Giang. Đó. Cho nên là vẫn là Mù Tỏa Lô Sơn Sống Chiết Giang thôi. Khi chưa tu thì là mình thấy rằng là hiện tượng giải pháp, là nó là hiện tượng giải pháp. Cỏ cây đất liền trời thân qua lá, nó là cỏ cây đất liền trời thân qua lá. Nghĩa là mình không có tương quan tác dụng gì với cái hiện tượng giải pháp vốn có tự nhiên. Rồi trong cái thời gian mà mình tu á nè, mình tu á thì mình vận dụng tư duy quán chiếu. Mình thấy là núi không phải là núi, nước không phải là nước, trời mây non nước đều thay đổi hết. Vậy là coi như mình buông bỏ, mình coi nó là cái gì, là đáng buông, đáng bỏ vậy đó. Mình tập buông bỏ, mình tập xả. Rồi mình vận dụng nào là tâm đại từ, nào là tâm đại bi, nào là tâm đại hỷ, nào là tâm đại xả, để buông bỏ hết. Thế là thậm chí là bài đặt ra là một cái thách để tự nhốt mình, để cho mình cách ly với dạng vật ở bên ngoài. Ở cái lúc mình tu mình ghi vậy đó, mình tưởng tượng mình là ghi rước vậy đó, thì mình thấy dạng vật coi như là cái đồ dơ, đồ quế, đồ hôi thối, đồ rác rưởi hết. Buông bỏ, tập buông bỏ nè. Này. Rồi cái rồi mình tu 30 năm sau. 30 năm sau cái mình thấy được, nhận thức được chân lý. Những chân lý mà thứ nhất là nhận được cái chân lý mà cái bài này thôi nha. Cái bài này đó nè, nhận thức mình được rồi nói ra cái bài này nè, là cái người đặc đạo đấy. Dục thủ nhất thừa vật ố lục thần. Lục trần bất ố, hoàng nồng chánh giác. Đây, khi mà nắm được cái bài đó rồi đó, thì rõ ràng là khi chưa đến được Lô Sơn Chiết Giang thì là hận muôn ngàn, mà lúc đó đến rồi về lại không có gì lạ, vẫn là Mù Tỏa Non Lô, vẫn dần Mù Tỏa Lô Sơn, vẫn là Sống Chiết Giang. Mù Tỏa Lô Sơn Sống Chiết Giang, khi chưa đến được hận muôn ngàn, đến rồi về không có gì lạ, vẫn là Mù Tỏa Lô Sơn, vẫn là Sống Chiết Giang. Để nói lên rằng là cái đúc kết của một vị mà tu học người ta đó, vật thủ nhất thừa vật ố lục trần bất ố hoàn động chánh giác, muốn đạt được cái đạo nhất thừa chân thật của đạo Phật đó, thì khi nào anh đừng có ghét lục trần. Sắc thanh hương vị xúc, anh hãy thấy nó là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, mà anh đừng để cho nó lôi cuốn, nó mê hoặc, nó lừa đảo, nó nhắm chìm anh. Nếu anh để cho nó lôi cuốn, nó mê hoặc, nó nhắm chìm anh, thì anh thấy sắc nó thành ra sắc trần, sắc trần, thanh nó thành ra thanh trần, hương nó thành ra hương trần, vị xúc pháp cũng vậy. Thế thì anh còn bị nó lôi cuốn. Mà nếu anh tu cho tới cái lúc mà sắc thanh hương vị xuất phát không hề lôi cuốn, không hề mê hoặc, không hề lưu luyến, không hề bị nó nhận chìm mình không còn ghét nó nữa. Đấy là đừng có ghét nó nữa, có nghĩa là mình đã thắng được nó rồi. Nó với mình là như là câu sắt, nó không có sợ tiếng rống của sư tử nữa. Nó giống như là người vẽ không có ý muốn bắt chim vẽ, chim vẽ cũng không có ý sợ người vẽ. Đó thì lúc cần mà mình không có ghét nữa đó, mình không có cần trốn tránh xa lắm nữa đó, thì lúc đó mình mới thành được Phật, mình thành chánh giả. Đây thế là cái việc là tu hành của mình là mình phải tu có thời gian chứ, phải tu tập có thời gian, mình phải tôi luyện là thân khẩu ý của mình chứ, để cho nó mình làm chủ được thân khẩu ý của mình. Cho nên là người ta dịch ra cho nó là trước khi 30 năm trước chưa tu hành là thấy núi là núi, nước là nước, sông có cây qua lá là có cây qua lá. Rồi trong lúc tu hành, trong thời gian đó, thấy núi không phải là núi, nước không phải là nước, có cây qua lá không còn là có cây qua lá. Rồi sau khi mình đạt đạo rồi thì thấy núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, có cây qua lá vẫn là có cây qua lá. Đấy, sau 30 năm tu thì Đức Phật cũng vậy. Tại kỳ mà đi tu tập đó thì phải vào rừng vào núi, chứ lúc mà ngài chứng được vô thượng bồ đề rồi đó, ngài đâu có cần phải ngồi chỗ nữa. Ngài đi khất thực, ngài ra đó nay đây gặp bạn lành nào thì cũng nói chuyện chơi, gặp người không lành đó thì là khỏi nói, rồi thì cũng đi khất thực ăn vậy. Nhưng mà lúc bây giờ là núi không phải là núi, nước không phải là nước, có cây hoa lá không phải là có cây hoa lá nữa, mà là nó đó mà Phật thì vẫn như bất động. Có được vô thượng niết bàn ở trên cõi trần gian này, không cần trốn tránh xa lắm gì hết. Đó là gọi là Phật nhập niết bàn. Mà nhập niết bàn là ngay cái lúc mà Đức Phật vừa là nhận thức được cái chân lý, chứng được cái quả bồ đề. Chứ không phải là những cái bàn là cái ngày mà Phật ở cái đường Ta La Sông Thọ chết đó, cái lúc đó, lúc chết rồi gọi là những cái bàn, nói cho nó sai đó nha. Cho nên là các Phật tử mà tu hành, các vị có thể có niết bàn ngay cái lúc các vị sống. Cũng như tôi đây, trên bước đường tu tập của tôi có niết bàn chứ, có niết bàn ngay trong lúc tôi còn sống chứ. Cũng như tôi có lãnh sanh cực lạc ngay trong lúc tôi còn sống đây nè. Cho nên là luôn luôn là tôi rất là không bằng lòng ai nói rằng là tu để nữa để nhờ cái thân sau đó. Không nên nói vậy. Các vị là không chữ lộn trong một ngày thì cái nhà của các vị phải có hạnh phúc trong một ngày chứ. Vợ chồng con cái mà trong một ngày mà không có chữ lộn, không có đánh, không có rầy, thì cái ngày đó có hạnh phúc chứ còn chờ chừng nào nữa. Các vị bỏ tham, bỏ sân, bỏ si trong vòng 3 ngày thì các vị có an lành hạnh phúc trong 3 ngày của cái gia đình, của cái chỗ ở của các vị chứ còn chờ chừng nào nữa. Không có bị các điều khổ trong 3 ngày thì chẳng phải là 3 ngày được giảng sanh cực lạc đó sao? Trong một tháng không có rầy lộn, không có chửi bới, không có đánh đập mà yêu thương thân thiết mà cái tâm mình nhẹ nhàng thì không phải là trong một tháng đó được niết bàn sao? Niết bàn là niết là không, bàn là tham, không có ý niệm tham là có niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không có sân giận tức giận dữ tận thì có niết bàn. Niết là không, bàn là vô minh che lấp, không có vô minh che lấp là có niết bàn. Vân vân. Không có những cái căn bản phiền não, không có những cái tùy phiền não nó tác động nó hoành hành thì ngày sống nào ở đâu là có niết bàn ở đó, chứ cần gì mà phải nữa, chờ nữa rồi mới được hưởng, chờ sau rồi mới được hưởng. Cái chỗ đó là cái chỗ tập tháp. Tập tu đó. mà tập tu là hướng nghe. Mà nghe như vậy nè, mà nếu mà nghe rồi rồi mình suy nghiệm rồi mình quán chiếu, mình tư duy, mình quán chiếu rồi mình loại bỏ, mình hóa giải những cái nghiệp xấu của thân niệm ý là mình tu rồi đó, chứ không có khóa gì hết. Tôi chịu chỉ khóa. Chỉ khóa đó nó có thời hạn. Mà khóa đó thành ra giống như là cài bừa giả giống, tôi nói này đó. Cài bừa giả giống là ào 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 trong vòng mấy ngày xong rồi bỏ đi thì không có được. Phải duy trì thường xuyên liên tục. Nước thân cần giống phải liên tục. Cái quy trình khép kín không được làm một lần rồi bỏ. Bao nhiêu ngày phải bón phân gì, lúc nào cần lân, lúc nào cần đạm, lúc nào cần kali, cần bồ tát gì đó, lúc nào phải bón phân gì. Và cái lúa mà nó ẩn lên cái màu gì đó, cái màu vàng lá hoặc nó có đốm lá là phải xịt cái thuốc này gì, phải liên tục cho tới khi thu hoạch, chứ không có khóa.